29 tháng 4 năm 70. Biết nói sao cùng em đây? Nghe em nói, mình rưng rưng nước mắt. Quả thật vậy, nếu em ngã xuống, dòng họ em sẽ không còn ai nối dõi nữa. Em đã nghĩ như vậy mà muốn xây dựng gia đình. Nhưng em ơi, tình yêu, hạnh phúc của em sẽ như thế nào trước trăm nghìn khó khăn đang chờ đợi các em? Vì thương em, mình muốn em có một hạnh phúc đảm bảo hơn. Và lại cũng vì thương em mà mình muốn em đừng phải giày vò giữa một câu hỏi. Nên làm theo ý em hay theo ý mọi người và mình? Cầm bàn tay em, mình muốn đặt vào đó tất cả tình yêu. Nhưng mình lặng thinh vì quả thực mình không hiểu nên sử dụng lòng tin tưởng và thương em như thế nào cho đúng đắn nhất đây. Ngày 3 tháng 5 năm 70, tình hình Phổ Cường trở lại căng thẳng. Mình vừa đi khỏi là xe tăng ùa lên, máy bay địch chụp quần ngay những nơi mình hay ở. Thủy, Liên, Hưng, Lợi đều đã bị bắt. Em của mình có sao không? Nỗi lo âu làm mình mệt mỏi, bãi hoải toàn cơ thể. Ôi, có cách nào bảo vệ được em? Chị sẽ làm tất cả dù phải trả một cái giá đắt như thế nào. Kim Sang ngồi nhìn đôi mắt kim chớp lia lịa và những giọt nước mắt chực trào ra khỏi mi mắt. Mình hiểu lòng cô ấy. Kim ơi, em không phải là một cô gái toàn diện, nhưng chị thương em vì em đã yêu tha thiết đứa em trai của chị. Cũng như chị, dù em có lo âu đến cháy ruột cháy lòng, cũng đành bó tay hồi hộp theo dõi từng bước đi của quân thù đang giày xéo quê hương và đe dọa người thân yêu của mình. Có cách nào hơn đâu, em ơi! 5 tháng 5 năm 70, cuộc chiến tranh lan rộng trên dải đất Đông Dương, thằng chó đểu Nixon đã liều lĩnh điên cuồng mở rộng thêm cuộc chiến. Chúng ta sẽ phải đương đầu với một khó khăn ghê gớm hơn nữa đây. Nhưng tao đã thề cùng các đồng chí của tao rồi, dù có chết cũng quyết đánh cho đến cùng. Ôi, căm thù đến bầm gan tím ruột, tại sao cũng là con người mà lại có những con người độc ác tàn tệ muốn lấy máu đồng bào để làm nước tưới cho gốc cây vàng của nó vậy? 7 tháng 5 năm 70, kỷ niệm 16 năm ngày chiến thắng Điện Biên. Vậy mà 16 năm qua, đất nước vẫn chưa ngừng xương rơi máu chảy. Miền Nam đã 25 năm trong lửa đạn chiến tranh. Đất nước ơi, 25 năm trong lửa đạn vẫn còn kiên cường gan góc, vẫn ngẩng cao đầu trong thế tiến công. Mỗi bước đi máu thấm đỏ trên chặng đường chiến đấu. Cả thế giới này có nơi nào chịu nhiều khổ đau như đất nước ta chăng? Chiều nay mọi người đi đồng bằng, không hiểu đi có lọt không? Pháo địch dập trên đường đi, phải chăng quân chúng còn ở dốc xối? Lòng mình nóng như lửa đốt, buồn bực, lo âu và căm thù đến ngột ngạt. 13 tháng 5 năm 70, Nghĩa bị thương trong hành quân chiến đấu. Vết thương em gãy một xương cẳng tay. Ngày xưa, khi mới xa em, có lúc mình mong ước được gần em, dù em có bị thương sơ sơ để vào nằm viện, mình sẽ có điều kiện chăm sóc em. Bây giờ điều đó đã là sự thật. Mơ của mình đã từng mơ ước được bàn tay ấm áp của bác sĩ Thùy chăm sóc, nhưng không được. Xa em lâu rồi, bây giờ em già và gầy nhiều so với tuổi 23 của em. Cánh tay đau làm em rên khẽ. Tất cả điều ấy làm mình xúc động. Muốn ôm em trong cánh tay mình, vuốt ve, xoa dịu nỗi đau cho em. Nhưng mình không làm vậy, bởi vì không phải ai cũng hiểu được tình thương trong sáng như mình. Họ sẽ có những suy dẫn. Trong những vật em mang theo nằm viện, rất đơn sơ, chỉ một bộ đồ lót mặc trong người, một chiếc quần đùi thuận đưa, một quyển sổ tay công tác. Mình tìm thấy tập lưu niệm mình viết cho em năm 1967, hồi mình chia tay em để về căn cứ. Quyển sổ được bọc cẩn thận trong chiếc bìa ni lông. Lòng mình cảm thấy xao xuyến khi biết rằng những dòng chữ của mình vẫn theo em trên khắp chặng đường chiến đấu. 19 tháng 5 năm 70. Được thư mẹ. Mẹ của con ơi, mỗi dòng chữ, mỗi lời nói của mẹ thấm nặng yêu thương như những dòng máu chảy về trái tim khao khát nhớ thương của con. Ôi, có ai hiểu lòng con ao ước được về sống giữa gia đình dù chỉ là giây lát đến mức nào không? Con vẫn hiểu điều đó từ lúc bước chân lên chiếc ô tô đưa con vào con đường bom đạn. Nhưng con vẫn ra đi vì lý tưởng. 3 năm qua, trên từng chặng đường con bước, trong muôn vàn âm thanh hỗn hợp của chiến trường, bao giờ cũng có một âm thanh dịu dàng, tha thiết, mà sao có một âm lượng cao hơn tất cả mọi đạn bom sấm sét vang lên trong lòng con. Đó là tiếng nói của miền Bắc yêu thương, của mẹ, của ba, của em, của tất cả. Từ hàng lim xào xạc trên đường Đại La, từ tiếng sóng sông Hồng dào dạt vỗ, đến cả âm thanh hỗn tạp của cuộc sống thủ đô vẫn vang vọng trong con, không một phút nào nguôi cả. Biết bao lần trong giấc mơ con trở về Hà Nội, con trở về giữa vòng tay êm ấm của ba má, trong tiếng cười trong trẻo của các em và trong ánh sáng chan hòa của Hà Nội. Xa nhà 3 năm, 5 năm hay bao lâu đi chăng nữa, chắc rằng cũng không có gì khác trong tình nhớ thương của con. Ai đâu có thể vì tiền tài danh vọng mà ra đi, còn con ngoài đảng chắc không ai có thể làm con xa gia đình. Con vẫn là một chiến sĩ trong cuộc chiến đấu này. Địch càng lên súng nổ rần rần, con vẫn cười, bình tĩnh ra công sự. Địch tập kích vào căn cứ, vừa chạy địch, có đêm phải ngủ rừng, con cũng vẫn cười. Nụ cười vẫn nở, ngay cả khi tàu rọ và HU-1A quăng rocket xuống ngay trên đầu mình. Vậy mà khi nghĩ đến gia đình, đến những người thân yêu trên cả hai miền, lòng con xao xuyến xót xa. Và cũng có những lúc, những giọt nước mắt thấm mặn yêu thương chảy tràn trên đôi mắt của con.
22 tháng 5 năm 70.
về họp huyện đoàn, sống trong không khí của những lớp người gọi là trẻ trung ấy, mình cảm thấy vui. Tình hình địch căng thẳng hết mức, chúng đã lén lút kéo quân đến gần vị trí bọn mình họp mà cũng không hay, cứ lo hát cười, đóng cây chặt gỗ ầm ầm. Cho đến lúc có một anh dân tộc chạy vào báo địch ở sát bên nách, lúc đó mới rõ. Tiếp theo là những lúc chạy càng, may mà xử trí kịp trước tình huống, chứ nếu không rọ cũng xơi bọn mình, hoặc cũng chết vì pháo hoặc bộ binh. Trong tình huống đó, bọn mình vẫn giữ được cái vui tươi, nụ cười không tắt trên những gương mặt trẻ trung. Đêm đêm, trong căn nhà chật hẹp, những chiếc võng chen chúc nhau và những câu đùa hóm hỉnh vẫn làm bật lên những tiếng cười phải nén lại trong lồng ngực. Cái gì làm mình vui nhỉ? Phải chăng đó là niềm mến thân của tất cả mọi người, của Phương, Tổng, Hào, Hằng, Minh và tất cả cái gia đình ấm cúng này. 24 tháng 5 năm 70. Anh sắp đi xa, mà không, hình như anh đã đi xa rồi. Mặc dù gặp anh, em vẫn cảm thấy như vậy. Xa về không gian hay thời gian hay còn cái gì nữa? Mình đã hỏi anh như vậy. Nếu như anh không đi, chắc cho đến tận lúc ra về, mình sẽ chỉ chào anh một câu ngắn gọn mà không nói thêm một tiếng nào nữa. Mình giận anh ghê. Hôm chạy về báo tình hình địch và xin ý kiến anh về vấn đề giải quyết thanh niên như thế nào, anh đã la anh Kỷ là thiếu linh hoạt, là cả chấp hành huyện đoàn thiếu sáng suốt. Mình giận anh ghê, lập tức mình giục anh Kỷ đi, không chào ai, cũng không nói gì với anh nữa. Tối đó anh cho cút ra, bảo mình về ngủ. Nhưng đời nào mình về, anh còn lạ gì mình? Mình tự ái rồi. Suốt mấy ngày mình không trở lại chỗ anh nữa, kể cả lúc anh ra dự họp, mình cũng làm thinh luôn. Cho đến hôm nay, sắp chia tay anh rồi. Giá mà anh chưa đi, thì nhất định mình sẽ lẳng lặng ra về. Nhưng tình thương sâu đậm đối với anh từ trước đến nay không cho phép mình làm như vậy. Mình đành viết một lá thư ngắn với những lời như trên. Thư anh viết trước lúc đi họp làm mình xáo động. Vậy ra anh cũng hiểu mình đấy chứ. 25 tháng 5 năm 70. Nhận xét của anh về mình. Giác ngộ cách mạng tốt, động cơ lý tưởng rõ ràng, đúng đắn, tiến bộ nhiều về mọi mặt, cần nghiên cứu khoa học thêm, tính tiểu tư sản vẫn còn. Ngày 2 tháng 6 năm 70, một tai nạn bất ngờ nhưng cũng rất bình thường trong chiến tranh đã xảy đến với bệnh xá của mình. Một loạt bom đã rơi đúng ngay một phòng bệnh nhân, giết chết một lúc 5 người. Cả cơ đồ sự nghiệp sau một phút đã tan tành lửa khói. Bom nổ xong, mình nghe im lặng, một thứ im ắng đến dễ sợ. Chắc là chết hết rồi. Mấy phút trôi qua, bỗng chị Lãnh la lên.
Chết hết phòng ông Chánh rồi!
Mình và mọi người chạy ra. Ôi, cái cảnh điêu tàn làm sao! Khu rừng trơ trọi cây đổ ngổn ngang, những mảnh quần áo bay tơi tả dính trên các cành cây, mấy nếp nhà xiêu vẹo. Đào được niên, bưởi lên, trời đã sẫm tối. Trong nhà, Thảnh, đồng chí thương binh vừa cắt ruột hôm qua, lại bị thêm một số vết thương nặng đang hấp hối. Thảnh nhìn mọi người, nói qua hơi thở. Hãy ở lại, chiến đấu và học tập, trả thù cho tôi. Tôi không sống nữa đâu. Ôi, người đồng chí dũng cảm! Lời dặn của đồng chí là lời thề của chúng tôi, những người còn sống. Phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng để trả thù cho những người đã chết. Gần một đêm thức trắng, sáng hôm sau bọn mình ra đi khi trời vừa mờ sáng. Lại ra đi, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn có thể kéo dài, đồng bào ta còn có thể hy sinh nhiều của nhiều người hơn nữa. Song dù sao, chúng ta nhất định thắng lợi. Bác Hồ ơi, di chúc của bác còn vang bên tai con. Và lúc này, lời nói ấy vang lên át tiếng bom đạn. Con mang nó trong lòng và ra đi. Ngày 4 tháng 6 năm 70. Tại sao ta không được thoải mái khi mà tình cảm trong trái tim ta vẫn trong sáng và xanh tươi kỳ diệu? Gặp lại anh và các em sau những giờ phút sống chết cách nhau không đầy gang tấc, lẽ ra ta phải được ôm chầm lấy người thân của mình trong vòng tay siết chặt, mừng vui và cảm động đến rơi nước mắt. Vậy mà tất cả đều phải nén lại, chỉ nhìn nhau, không nói nên lời. Ôi người anh thân thương, ơi các em quý mến, vì sao vậy? Vì sao ta không thể đến với nhau trong mối quan hệ tốt đẹp và chính đáng đó? Ngày 6 tháng 6 năm 70, đọc thư Vân trong một trưa hè im lặng, những dòng chữ nguệch ngoạc của người bạn gái đã gửi đến mình biết mấy yêu thương. Vân ơi, hãy tự hào rằng ta đã thủy chung trọn vẹn với nhau dù xa cách, dù gian nan ác liệt. Vân có biết không, lời nói ân tình của Vân đã theo Thùy trong suốt những chặng đường gian khổ, đã đem lại cho Thùy một ngọn lửa ấm trong tim. Có ai đó nói rằng ta thân nhau vì tiền tài, địa vị. Nhưng tiền tài, địa vị có là gì đâu. Nó xa xôi kỳ lạ quá đối với chúng ta. Vân chỉ là một cô gái bình thường của quê hương lửa khói. Có khác mọi người con gái khác là Vân đã có tinh thần hy sinh vì cách mạng, đã dám từ bỏ cảnh sung sướng để lăn lộn với anh em đồng bào đồng chí trong bom đạn, trong gian khổ. Và có khác hơn là Vân giàu lòng ưu ái, giàu tình thương mà tượng trưng cao nhất là tình thương đối với Thùy. Vân đã hiểu Thùy, thương Thùy và tất cả cho Thùy. Còn Thùy, đối với Vân, Thùy không phải là một bác sĩ quyền cao chức trọng. Thùy chỉ là một cán bộ bình thường, một người con gái cũng đã dám từ bỏ nơi sung sướng để vào Nam cùng đồng bào miền Nam chiến đấu trên chiến trường lửa khói. Và đáp lại tấm tình của Vân, Thùy cũng đã đến với Vân bằng tất cả chân tình. Vậy đó Vân ơi, trên chặng đường gian khổ này, ta đã dựa vào nhau mà bước. Ta sẽ tự hào vì tình bạn của ta. Hãy gìn giữ trân trọng nó nghe Vân, người bạn gái yêu thương. Ngày 10 tháng 6 năm 70. Chiều nay, sao buồn da diết? Phải chăng vì đây là thời gian cuối cùng? Anh có thể đến thăm em trước lúc lên đường. Nhưng thời gian ấy đã trôi đi, và như vậy là không gặp anh trước khi chia tay. Chia tay, những cuộc chia tay trên mảnh đất khói lửa này. Ai mà biết được ngày gặp lại như thế nào? Có hay là không có? Lẽ nào anh lại làm thinh ra đi sao, anh trai thân quý? Nhưng nỗi buồn còn vì lá thư của mẹ. Lá thư ngắn ngủi cố giấu nỗi đau buồn và thương nhớ. Nhưng nỗi đau buồn ấy vẫn toát lên dù chỉ trong một vài chữ mẹ chưa cân nhắc kỹ trước khi viết. Mẹ yêu ơi, con hiểu lòng mẹ héo hon, đau xót khi con của mẹ còn phải lăn mình trong lửa đạn. Những lá thư của con, của các em gửi đến mẹ chỉ nói lên một phần vạn sự gian khổ, ác liệt. Vậy mà mẹ đã lo lắng như vậy. Nếu như mẹ biết được con và các em đã trải qua những ngày ác liệt như thế này, thì mẹ sẽ nói sao? Mẹ yêu ơi, nếu như con của mẹ có phải ngã xuống vì ngày mai thắng lợi, thì mẹ hãy khóc ít thôi, mà hãy tự hào vì các con đã sống xứng đáng. Đời người, ai cũng chết một lần. Dĩ nhiên, lòng con bao giờ cũng ao ước được trở về với mẹ, với ba, với miền Bắc ngàn vạn yêu thương. 12 tháng 6 năm 70. Có cái gì mong đợi tha thiết trong lòng? Mong gì? Mong những người về bổ sung cho bệnh xá để có thể đảm đương nhiệm vụ nặng nề trong những ngày tới. Mong cuối tháng em về. Mong thư những người yêu. Và niềm mong ước lớn lao nhất là hòa bình, độc lập để mình lại trở về, sống trọn trong lòng mẹ. Sau mấy bữa rày trong tâm tư mình nặng trĩu nhớ thương, đêm đêm mình mơ thấy miền Bắc, ngày ngày mình ước ao mong đợi. Ôi Thùy ơi, đường đi còn lắm gian lao, Thùy còn phải bước tiếp chặng đường gian khổ đó. Hãy kiên trì nhẫn nại hơn nữa nghe Thùy. 14 tháng 6 năm 70. Chủ nhật, trời sau một cơn mưa quang đãng và dịu mát, cây lá xanh rờn. Trong nhà, lọ hoa trên bàn vừa thay buổi sáng. Những bông hoa mặt trời xinh đẹp ngã bóng xuống màu gỗ bóng loáng trên chiếc radio đặt giữa nhà. Chiếc đĩa hát đang quay một bản nhạc quen thuộc, Dòng Danube Xanh. Có tiếng cười nói, bạn bè đến chơi. Ôi, đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ không phải là trong giấc ngủ. Sáng nay cũng là chủ nhật, trời cũng sau một cơn mưa. Không gian êm ả, nếu không có tiếng máy bay thô bạo xé nát bầu trời, thì không có gì khác đâu ngoài tiếng suối rì rào chảy. Nơi mình ở lại vừa qua một trận bom, Chiều hôm kia, hai chiếc Morant hai thân quần mãi, rồi phóng rocket xuống. Nghe rocket nổ, mọi người vội lật đật xuống hầm. Nghe bom rít trên đầu, mình tưởng chúng thả ở quả đồi trước mặt. Nhưng sau bốn loạt bom, chúng đi rồi, mọi người mới hốt hoảng nhận ra rằng bom nổ cách mình chỉ không đầy 20 mét. Cả một vùng cây trơ trọi, ni lông che trên nhà rách tan nát và bay tơi tả từng mảnh. Từng cây cột bị mảnh bom tiện xơ xác, đất đá rơi đầy hầm. May mắn là không ai bị thương. Sau trận bom, mọi người nhận định điểm này đã bị lộ, vội lập tức triển khai tìm điểm khác làm nhà để chuyển đi. Số lực lượng mạnh khỏe đã đi hết, để lại 5 thương binh nặng cố định và 4 chị em nữ. Chiều hôm qua trời mưa như trút nước, bọn mình đem ni lông trải kín mặt nền nhà. Vậy mà, nước vẫn đổ xuống giàn giụa. Trong nhà lên láng nước, đứa nào đứa nấy ướt sũng, luồn tay hứng mưa dột và đổ nước ra ngoài. Mấy thương binh ngồi co ro, ướt lướt thước. Nhìn những cảnh đó mình cười mà nước mắt chực trào ra trên mi. Tiếng chị Lãnh hỏi mình, có ai biết cảnh này cho không? Ai biết? Chắc nhiều người biết, nhưng cũng không ai biết cho tường tận. Và mình cũng không biết hết còn bao nhiêu cảnh khổ hơn nữa trong cuộc kháng chiến quyết liệt này. Sinh tử không thể nào mà ghi hết, mà có lẽ cũng không nên nói hết để làm gì. Những lá thư mình viết cũng không bao giờ kể hết với những người thân yêu về tất cả nỗi khổ mình đã trải qua. Kể để làm gì cho người thân yêu của mình thêm lo lắng? Thuận, em mình đã trải qua bao nhiêu lần cái chết kề bên, bao nhiêu câu chuyện đau buồn đã hằn lên khuôn mặt của em, những nếp nhăn làm em già trước tuổi. Nhưng bao giờ viết thư cho mình, lá thư cũng tràn ngập lo âu cho mình và nhắc nhở mình cảnh giác hơn. Còn em vẫn khỏe thôi. Mình đã học tập em tinh thần đó. Có cái gì đè nặng trên con tim? Cái gì? Nỗi lo âu cho tình hình bệnh xá, sự căng thẳng về tình hình địch. Nếu địch đổ xuống đây, bỏ thương binh mà chạy sao? Nếu địch dội bom, có cách nào hơn là ngồi trong hầm chờ sự may rủi? Sự nhớ thương mong ước được an ủi trong tình thương của những người thân yêu. Tất cả đè nặng trong trái tim mình và tâm tư mình đầy ắp như mặt sông những ngày nước lũ. Hôm qua, trong cảnh hoang tàn sau trận bom, mọi người gồng gánh ra đi. Anh Đạt đăm đăm nhìn mình, nửa đùa, nửa thật, hỏi, có ai biết cảnh này không nhỉ? Nếu hòa bình lặp lại, ắt hẳn phải chiếu cố nhiều đến những người đã qua cảnh này. Mình cảm thấy đau nhói trong lòng. Mình làm không phải để được chiếu cố. Nhưng có ai hiểu nỗi ước ao cháy bỏng của mình không? Mình trả lời anh Đạt. Ồ, em thì chả cần chiếu cố đâu. Ước mong của em chỉ là hòa bình trở lại để em được về với má em. Có thế thôi. Quả thực, mình đã không nghĩ gì đến hạnh phúc của tuổi trẻ. Không hề mong ước được sống trong một tình yêu sôi nổi. Mà lúc này chỉ có tình gia đình, chỉ có ước mong sum họp với gia đình. Có thế thôi, chứ không mong hơn ngoài việc phục vụ cho đảng, cho giai cấp nữa.